Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 527. Đồng học, xin xem kệ tụng Chúng Bảo Quang Minh Kế Bồ Tát bài thứ 9. Kỳ địa hằng xuất diệu hương quang, quang trung phổ diễn thanh tịnh âm, nhược hữu chúng sanh kham thọ pháp, tất sự đắc văn phiền não diệt. Chúng ta đọc bài kệ tụng này, cảm xúc được sâu sắc lắm. Nghiệp chướng chúng ta quả thật sâu nặng. Trong kệ tụng nói địa là chỉ cho cõi đất vô lượng. Trong hư không pháp giới, phóng quang diễn giáo, chúng ta có mắt chẳng thấy, có tai chẳng nghe, đó không phải là chư Phật Bồ Tát không từ bi. Tất cả chư Phật Bồ Tát từng có khoảng sát na nào quên mất chúng sanh đâu? Mà là bản thân chúng sanh nghiệp chướng quá nặng. Đối với đại ân đại đức của chư Phật Bồ Tát, mù mịt không biết. Lời dạy của chư Phật Bồ Tát không chút nhận thấy gì. Sao có thể không khiến người ta cảm khái khôn ngần? Về chuyện này, ngay bản thân chúng tôi mà nói, cũng là đang học tập. 30-40 năm mới phát hiện quả thật là không dễ dàng. Nhưng trong khoảng 30-40 năm này lại có thể phát hiện rồi, nhìn ra rồi, thể hội được rồi. Do đó có thể chứng minh cảnh giới của Phật Bồ Tát, phàm phu không hẳn là không thể khế nhập. Nhân duyên khế nhập, đây là mấu chốt. Chính như Thiện Đạo Đại Sư ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh của Quán Kinh Tứ Thiếp Sử đã nói rằng: tổng tại ngộ duyên bất đồng. Cho dù căn tánh của mình yếu một chút, nếu gặp duyên thù thắng, sớm muộn đều có thể khế nhập. Những điều này chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng từng nói qua nhiều lần. Nhiều lần lại có tác dụng gì? Vẫn cứ không thể thể hội, vẫn cứ không thể khế nhập. Gặp duyên khác nhau, duyên của chúng ta đầy đủ. Vì sao không thể khế nhập? Những điều này đều tại mình có chịu y giáo phụng hành không? Mấu chốt nằm ở đây, duyên đầy đủ lại có thể y giáo phụng hành, chính là điều Tổ sư Đại Đức thường hay dạy dỗ chúng ta. Điều Phật dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực làm được nó. Điều Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta quyết định tuân thủ mà không vi phạm, thì có thể khế nhập. Không phải Phật không dạy mà chúng ta không làm cho thật tốt. Không phải không hiểu, không phải không tin. Tại sao không thể làm cho thật tốt? Tập khí phiền não không thể khắc phục. Tự tư tự lợi không thể khắc phục. Danh văn lợi dưỡng không thể khắc phục. Sự cám dỗ của ngũ dục lục trần không thể khắc phục. Lời biến dễ vui không thể khắc phục. Những thứ này gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng nghiêm trọng, chướng ngại cả đời này bạn không thể thành tựu. Cảnh giới mà Như Lai đã chứng mặc dù ở trước mắt cũng vô dụng. Bạn rất biến đổi, đem cảnh giới Như Lai biến thành tam đồ lục đạo. Dù cứ chịu những khổ nạn này, Ý nghĩa kệ văn câu thứ nhất rộng vô cùng, sâu vô cùng, kỳ địa hằng xuất diệu hương quang. Hương là đức, quang là tuệ. Trí tuệ đức năng, tướng hảo vốn đủ trong tự tánh, đầy khắp hư không pháp giới. Đó là hiện tướng. Quang trung phổ diễn thanh tịnh âm, chúng ta biết quang từ đâu mà đến. Chuyện phát quang, phóng quang quá nhiều rồi, không sao kể xiết. Người giác ngộ không cần phải mượn nhờ bất cứ vật thể nào, có thể thấy được ánh sáng bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm đã nói là đại quang minh tạng, chính là ý nghĩa này. Hằng biến pháp giới, hằng là vĩnh hằng, trước giờ không hề gian dở. Người mê mất tự tánh, ánh sáng bát nhã trong tự tánh, cần mượn nhờ vật tướng. Làm duyên thì ánh sáng mới phát ra. Chúng ta dùng tỷ dụ mà nói, mọi người dễ hiểu ra. Đức năng vốn đủ trong tự tánh giống như điện vậy. Điện có thể tỏa ánh sáng không? Nếu không có duyên thì điện này không thể tỏa sáng. Duyên nào là nó tỏa sáng? Đèn. Chúng ta tạo thành đèn. Điện này nhờ vào duyên của đèn nên nó tỏa sáng. Nhờ vào duyên của máy quay hình nên nó hiện tướng. Nó cũng có thể phóng ra âm thanh, do đó có thể biết tác dụng của điện này rất lớn, giống như không gì không thể. Vấn đề là nó cần dựa vào một duyên. Trí tuệ đức năng tướng hảo vốn đủ trong tự tánh, không cần dựa nhờ duyên. Vĩnh hằng trọn khắp pháp giới, phải là pháp thân Bồ Tát mới có thể thấy được. Hay nói cách khác, chúng sanh trong 10 pháp giới đều cần dựa nhờ duyên, tánh đức mới có thể tỏ ra một phần. Chúng ta ngày nay nói về điện, nói về ánh sáng, nói về thanh, đều là một phần của tánh đức. chúng ta đã mê mất tự tánh. Mặc dù là một phần của tánh đức, hoặc giả là một giọt nước của tánh đức, chúng ta đem tánh đức tỷ dụ làm biển cả. Hiện tại hết thảy mọi vật tướng mà chúng ta đã thọ dụng là một giọt trong biển cả. Tuy là một giọt, cũng viên mãn đầy đủ vị mặn của biển cả. Từ trong một giọt này, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ biển cả. Điều này phải là người thông minh mới có thể làm được. Thế gian chúng ta gọi đó là thượng căn lợi trị. Người như vậy có thể làm được. Người căn tánh trung hạ làm không được. Người căn tánh trung hạ, nghiệp chướng càng nặng hơn, mê càng sâu hơn. Không có nhãn quan này, không có trí tuệ này. Tôi vừa mới có tỷ dụ này, các vị có thể thể hội được quang trung phổ diễn thanh tịnh âm. Giống như điện vậy, sóng điện này dựa nhờ các loại duyên khác nhau, khởi các loại tác dụng khác nhau. Nó có thể phóng quang, nó có thể phát thanh, nó có thể hiện sắc tướng. Những điều này chúng ta đều phải hiểu. Nhược hữu chúng sanh kham thọ pháp, tất sự đắc văn phiền não diệt. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, những điều đã làm chính là hai câu này. Pháp thân Bồ Tát thì hai câu đầu là được rồi. Chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát tại chính pháp giới. Vì sao? Không vì mình không có việc gì nữa. Vì chúng sanh. Như hữu chúng sanh kham thọ pháp. Câu này là nói đối với người căn tánh thanh thục. Nhưng chúng ta phải biết, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Tại sao trong cửa nhà Phật không bỏ một người? Điều nhà Phật đã nói là một thể. Chúng sanh cõi đất, hư không pháp giới. Quý vị xem từ trong kinh có thể biết, là pháp giới, là pháp thân, là pháp tánh độ, Tràng Địa Đảo Tràng là nói pháp tánh độ. Địa là nói pháp tánh địa, nó là một chẳng phải hai. Cho nên Phật với chúng sanh, Ngài tự nhiên là sanh khởi vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Ngài tự nhiên đấy. Đó gọi là tự nhiên. Ngài quả thật không hề khởi tâm, không hề động niệm. Từ bi giống như sóng điện từ vậy, trọn khắp hư không pháp giới, diễn diễn là sự thanh tịnh, là sự bình đẳng, là sự chân thành. Tại thánh bất tăng, tại phàm bất giảm. Bất tăng bất giảm, bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta có thể thể hội được không? Thế nào gọi là minh tâm kiến tánh? Minh tâm kiến tánh không có gì khác, chính là thấy được sự thật này. Họ thấy được thì họ đạt được. Đạt được gì? Sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của họ tràn khắp pháp giới, dung thông với tất cả chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát. Giống như nước trong sông ngòi đổ vào biển cả. Nước của sông ngòi ví như cảnh giới của chính chúng ta. Nước biển cả ví như là cảnh giới của chư Phật Như Lai pháp thân Bồ Tát. Chúng ta chảy trút vào, hòa quyện lại trở thành nhất thể. Đó gọi là nhập cảnh giới Phật. Chúng ta có thể làm được không? Đáp án là chắc chắn được. Mấu chốt vẫn là ở chỗ ngộ duyên bất đồng. Sau khi gặp được duyên, mấu chốt tại chính bạn có thể buông xuống hay không. Không thể buông xuống, thế thì khó rồi. Một đời này tăng trưởng thiện căn mà không thể khế nhập được, bạn sẽ hỏi bao giờ mới có thể khế nhập? Điều này không thể hỏi người khác, phải hỏi chính bạn bao giờ mới có thể buông xuống. Hiện tại buông xuống thì hiện tại khế nhập. Buông xuống phải buông xuống triệt để. Phật nói rằng bất dung ti hào, bất tịnh giáp tạp. Một mảy may xen tạp chính là mảy may ấy chưa buông xuống. Bạn mặc dù buông xuống nhưng bạn không rốt ráo, không triệt để. Kết quả ra sao? Kết quả toàn bộ sai hết. Thuở trước kia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường làm tỷ dụ. thí như chén trà, ly trà. Trong ly này chứa đầy nước đề hồ, là thức uống tuyệt vời, thức uống ngon nhất. Trong Phật Pháp nói, bạn có nhỏ một giọt thuốc độc thì toàn bộ đều biến thành có độc, không thể dùng uống được. Cho nên phải triệt để, không thể xen tạp. Chúng ta học Phật bao nhiêu năm về, bạn nói có buông xuống không? Đích thực buông xuống rồi, nhưng ra sao? Không triệt để. Bên trong còn có mấy phần chưa buông xuống. Thế là toàn bộ chịu liên lụy, không thể khế nhập pháp giới. Chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát ở bên kia ngày ngày hoan nghênh chúng ta đi. Chúng ta đi không thành, Bồ Tát ứng hóa chúng sanh căn thuộc, chắc chắn giúp đỡ họ một đời này thành tựu. Từ bi đến cực điểm, chúng sanh căn tánh chưa thành thục thì giúp đỡ họ tăng trưởng. Chúng sanh chưa có căn tánh thì giúp họ trồng thiện căn. Sau đó bạn mới biết rằng trong cửa nhà Phật không bỏ một người, quả thật là một người cũng không bỏ. Đến cả hiện tướng, biểu pháp, ấy là hư không pháp giới, vạn sự vạn vật trước giờ không hề có dở dang. Người biết được thọ dụng, người không biết không được thọ dụng. Không những không được thọ dụng mà e là còn sanh phản hiệu quả. Đó gọi là vạn vật vô tâm. Nhân hữu tâm, hữu tâm họ tự nhiên khởi cảm ứng với vạn vật. Chúng sanh hữu tình, có tâm cảm. Chúng sanh vô tình, vô tâm ứng. Bao giờ thì nhập cảnh giới? Hữu vô là một, chẳng phải hai, thì nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới cũng gọi là nhập pháp môn bất nhị. Ý vị này chúng ta phải năng thể hội được. Mục tiêu chung cực là tất sự đắc văn phiền não diệt. Trong phiền não này đã nói là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Kiến tư phiền não diệt rồi, chứng A-la-hán quả. Trần sa phiền não diệt rồi, chứng quả vị Bồ Tát. Đó là quyền giáo Bồ Tát. Thiên Thai Gia giảng là Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật. Chứng quả vị này, vô minh phiền não, nếu mà phá một phần, thành chánh đẳng, chánh giác. Chánh đẳng, chánh giác có khác biệt 41 vị thứ. Viên giáo sơ trụ đến đẳng giác, đoạn tận hết thảy, lại chứng Phật quả, cứu cánh viên mãn. Đó là tất sự đắc văn phiền não diệt. Phiền não diệt bao nhiêu? Quả vị Bồ Tát bạn đạt đến vị thứ nào? Đó là công phu tu hành của chính bạn. Trong kinh Hoa Nghiêm, chín hội bảy xứ đều là nói về sự tình này. Chúng ta lại xem bài thứ 10: nhất nhất trang nghiêm tất viên mãn, giả sử ức kiếp vô năng thuyết, Như Lai thần lực mi bất chu, thị cố kỳ địa giai nghiêm tịnh. Bài này là tiếp nối theo bài trước. Vì chúng ta thuyết minh chi tiết, Phật, Bồ Tát, giáo hóa chúng sanh. Nhất nhất trang nghiêm. Nhất nhất là chỉ pháp. Lớn là cõi đất, là thế giới. Nhỏ là di trần. Nói một điều lớn, một điều nhỏ là bao quát hết toàn bộ ở trong đó. Một di trần, một sợi lông, đầu sợi lông là nhỏ nhất trong chánh báo, di trần là nhỏ nhất trong y báo. Các nhà đại khoa học trên thế giới hiện đại, đối tượng nghiên cứu cũng là hai cực này. Một là vật lý không gian vũ trụ lớn vô hạn. Trong Phật pháp chúng ta nói là hư không pháp giới. Một loại nói là lực học lượng tử, cái nhỏ nhất. Ở trong Phật pháp gọi là đầu sợi lông, di trần. Trang nghiêm tất viên mãn. Các nhà khoa học này không thấy được. Trang nghiêm ở phần trước chúng ta đã nêu bày là chân, thiện, mỹ, tuệ. đầy đủ bốn điều này mới là trang nghiêm. Không có một pháp nào không viên mãn. Nói chân là nói về thể tánh. Trong hư không pháp giới, tất cả vạn pháp từ trong thể tánh của nó mà nói đều là bổn tánh chân như. Đó là chân. Thiện là nói về tướng của nó. Mỹ và tuệ là nói dụng của nó. Trong nhan đề bổn kinh đã nói là đại phương quảng, chính là thể tướng dụng lớn như cõi đất, có thể tướng dụng của cõi đất, nhỏ như di trần, có thể tướng dụng của di trần. Đó là chúng ta dạng đến trang nghiêm, dạng đến viên mãn. Giả sử ức kiếp vô năng thuyết, ức kiếp là chỉ độ dài thời gian. Không có người có thể nói ra được. Tại sao? Cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Bạn làm sao có thể nói? Không thể nói. Chư Phật Như Lai có thiện xảo phương tiện thuyết. Thiện xảo phương tiện thuyết dĩ như vẽ tranh. Tranh thủy mặc của Trung Hoa thường vẽ mây ẩn sáng lót trăng, không vẽ hẳn trăng và sắc mây. Trong sắc mây lộ một khối trắng, người ta nhìn thấy đó là ánh trăng. Trăng vẽ không ra, dùng sắc mây để hiển thị. Tánh thể, tánh đức nói không ra, nhưng từ trong tác dụng có thể đem nó hiển thị ra. Đó chính là phương pháp của mây ẩn sáng lót trăng. Trong mỗi một món trang nghiêm đều có thể thị hiện. Cho nên Phật mới nói phá pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Tướng khác nhau, tác dụng khác nhau, thể tánh là như nhau. Bồ Tát tu hành thành Phật như thế nào? Bồ Tát chỉ thấy dạng tượng. Dạng tượng này có một chút trừu tượng, chúng ta đổi cách nói khác, Bồ Tát thấy mọi người, mọi sự, mọi vật. Ngài từ trong sai biệt tướng, sai biệt này chính là sự sai biệt vô lượng vô biên. Ngài từ trong sai biệt tướng thấy được thể tánh vô sai biệt, vĩnh hằng bất biến. Đó gọi là ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Ly nhất thiết tướng không phải nói không cần những tướng này, diễn ly với mọi tướng thế thì bạn sai rồi. Ly nhất thiết tướng chính là tâm không đắm mọi tướng. Mọi người, mọi sự, mọi vật, dạng sự, dạng tưởng này không chấp trước, không phân biệt nó, không chấp trước nó. Bên ngoài có, ta ngày ngày tiếp xúc với nó, không hề có rời khỏi, trong lòng đều không lưu dấu vết nào. Trong lòng là gì? Là thể tánh, pháp tánh của tất cả các pháp. Pháp tánh không có tướng. Pháp tánh không có tưởng, không có vọng tưởng. Pháp tánh cũng không có tư. Tư là phân biệt. Tưởng là chấp trước. Cho nên trong lòng là gì? Như thế nào mới nhận định được thể tánh của vạn sự vạn pháp? Bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì thể tánh các pháp nguyên bổn hiện tiền. Do đó có thể biết vấn đề của chúng ta xảy ra ở đâu. Xảy ra ở đắm tướng. Đắm tướng chính là phân biệt chấp trước với mọi người, mọi sự, mọi vật. Chuyện này rắc rối rồi, không tài nào thực hành, điều gì cũng được nổi. Hoằng Nhất Đại Sư, các vị đồng học đều nghe qua tên tuổi của Ngài. Nhắc đến Ngài đều rất kính ngưỡng. Nói thực tại, trước lúc Ngài chưa xuất gia, Ngài là một vị công tử hào hoa. Ngài sanh ra trong gia đình giàu sang. Đại phú trưởng giả. Chúng ta đọc được ở trong truyện ký, sau khi phụ thân Ngài qua đời, anh chị em của Ngài rất đông. Ngài cũng được chia một phần tài sản. 300.000 đồng Tây. Thời đó 300.000 đồng Tây trị giá bây giờ bao nhiêu tiền? Rất khó tính toán. Vào thời đại ấy, một nhà bốn miệng ăn, chi phí đời sống trong một tháng là 2 đồng Tây. Công việc một cá nhân nếu mà một tháng kiếm được 10 đồng Tây thì đời sống trong nhà họ sẽ tương đối giàu đủ. Hình như Hoằng Nhất Đại Sư không đến 2-3 năm là tiêu sạch hết ráo. Ngài rất phung phí, cá tính cũng rất mạnh. Lúc đi học ở Nhật Bản, có hẹn với bạn bè. Bạn bè mấy tiếng đồng hồ là đến thăm gặp Ngài. Ngài không sai phút giây nào. Bạn đến chậm một giây thôi, Ngài cũng không mở cửa. Bạn không giữ đúng giờ, bạn đến sớm cũng không được. Ngài đúng giờ mở cửa, không gặp thì lại đóng cửa ngay. Qua mấy phút bạn đến thì Ngài mở cửa sổ ra chửi cho bạn một vố rồi đuổi bạn đi về. Cá tính là như vậy đấy. Sau khi học Phật xuất gia đều sửa hết những tật xấu này. Phân biệt chấp trước đều buông xuống. Ngài đã từng đi đến Singapore làm bạn tốt với Pháp Sư Quảng Hiệp. Khi đến thì ở tại viện Đảm Bồ, cách chỗ chúng tôi rất gần, đi ra ngõ hẻm là tới. Căn nhà nhỏ y, Hoằng Nhất Đại Sư đến Singapore là ở đó. Cho nên Pháp Sư Quảng Hiệp bảo lưu bút mực quý báu của Ngài rất nhiều. Tranh chữ của Ngài, có thể Sư Quảng Hiệp thu thập là phong phú nhất. Đến nơi này, mỗi ngày ăn cơm, Ngài đối với món không có phân biệt, không có chấp trước. Chưa ngọt mặn nhạt cũng không có chấp trước. Có người đem món mặn đến, ngon mặn đấy, ăn rất ngon, nhạt, nhạt có vị ngon của nhạt. Tóm lại là hoan hỷ, cười hi hi. Không chấp trước một mảy may nào hết. Đó chính là công phu tu hành. Những thói xấu tập khi trước đây hoàn toàn chặt đứt hết. Đó là ngày chân chánh giác ngộ. Thật sự quay đầu. Quay đầu là bờ. Những điều này đều là nhất nhất trang nghiêm tất viên mãn mà trong bài kệ này giảng. Chúng ta từ những chỗ này mà xem, nói không ra mà bạn thể hội thôi. Vì sao Ngài có thể làm được? Nói về người bình thường, đó là điều họ không thể làm được. Họ làm được rồi, họ có thể khắc phục thói xấu tập khí của chính họ. Chúng ta ngày nay nói là tập quán thành kiến. Người nào đi gặp Ngài, lúc nào Ngài cũng hoan nghênh. Không hẹn mấy phút mấy giây nữa, Ngài không làm điều này nữa. Thật sự là người có đạo hạnh. Tùy duyên độ nhật. Vị đại đức mà tôi thân cận đầu tiên khi học Phật là Chương Gia Đại Sư. Lão nhân gia Ngài bất luận về thế pháp hay về Phật pháp đều có địa vị rất cao. Có một số người họ có kiêng dè. Một là địa vị quá cao, tôi có thể gặp được Ngài không? Ngài có chịu gặp tôi không? Tôi thân cận lão nhân gia Ngài. Lão nhân gia Ngài thường nói với tôi, Ngài nói người nào đến gặp ta đều hoan nghênh. Lúc nào đến gặp ta đều hoan nghênh. Trước này chưa bao giờ cử tuyệt, không có lên mặt, bình dị gần người. Bây giờ khi tôi mới xuất gia ở Đài Loan, có một số lão pháp sư nói đến Chương Gia Đại Sư cũng đều rất tôn kính, nói rằng không dám đi gặp Ngài. Đáng tiếc, Chương Gia Đại Sư hễ viên tịch quả thiêu ra được hơn một vạn hạt xá lợi, mọi người tán thán. Hồi đó lão nhân gia Ngài tại thế lại không đi thăm hỏi, vô cùng đáng tiếc. Mỗi người duyên phận khác nhau. Trước khi tôi chưa xuất gia, đã trú ở Am Tranh của Pháp Sư Sám Dân nửa năm ở Phú Lý. Pháp Sư Sám Dân bèn nói với tôi, Ngài nói vô cùng đáng tiếc, Ngài không thể thân cận được các vị đại đức này. Tôi nói vì sao? Ngài nói Ngài ấy là hòa thượng chính trị, cho nên không muốn thân cận với Ngài. Không sai, Chương Gia Đại Sư quả thật là cử dẫn quốc sách. Là ủy viên bình nghị trung ương của Quốc Dân Đảng. Có thể Ngài cũng là đảng viên. Nhưng Chương Gia Đại Sư nói với tôi, Ngài nói đó là sự xã giao bất đắc dĩ. Ngài nói ai muốn làm những chuyện này? Những danh phận thế gian ấy, người ta cho Ngài, Ngài tùy duyên. Tuyệt đối không phải Ngài tranh thủ. Tuyệt đối không phải Ngài muốn làm cố vấn gì. Ngài không có ý nghĩ đó. Tâm địa thanh tịnh, đích thực là chẳng nhiễm mấy trần. Cho nên quan viên chính phủ tìm đến Ngài, tất cả cũng tùy duyên. Quả thật là được thanh lương tự tại. Đó chính là nhất nhất trang nghiêm tất viên mãn. Chúng tôi nhìn thấy trên mình lão nhân gia Ngài. Điều đặc biệt rõ ràng là mùa hè ở Đài Loan rất nóng. Quý vị xem Ngài Thủy Chung vẫn mặc phục trang lạc ma, rất dày, mặc dày như thế, Ngài không nóng. Pháp sư Đạo Nguyên vẫn cầm quả quạt cho Chương gia đại sư, nói với Ngài ấy: tâm tịnh tự nhiên mát. Sau khi đạo lão nghe rồi cảm thấy rất hổ thẹn, tâm địa thanh tịnh, không có mảy may bực dọc. Đó là hiển thị Như Lai thần lực mi bất chu. Thần lực của Như Lai trọn khắp hư không pháp giới, thị cố kỳ địa giai nghiêm tịnh. Phải ghi nhớ điều này, bất luận chỗ nào cũng là sự trang nghiêm thanh tịnh như thế. Chúng ta không thấy được, nhưng Pháp Thân Bồ Tát có thể thấy được. Địa ngục A Tỳ cũng trang nghiêm thanh tịnh. Xin xem đoạn thứ tư của Tán Tụng. Tán Tụng của Đại Trí Nhật Bồ Tát. Ngài tán thán cung điện mà Phật đã ở. Nhĩ thời Đại Trí Nhật dũng mãnh tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa Phật oai lực, phổ quang nhất thiết đạo tràng chúng hải, tức thuyết tụng ngôn. Ý nghĩa thuyết kệ nghi này giống hệt với phần trước, cần phải lý giải rằng tức những vị Bồ Tát này toàn là đẳng giác Bồ Tát cả. Mỗi vị đều là tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Cho nên các ngài bất luận là tâm niệm, tư tưởng, ngôn hành đều là lấy chúng sanh cõi đất hư không pháp giới làm đối tượng. Vì vậy, phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải. Chúng ta học Hoa Nghiêm có thể học được điểm này, thế là bạn không học uổng rồi. Xin xem bài kệ tụng thứ nhất. Thủy Tùng ngưng túy xử pháp đường, bỉnh nhiên chiếu diệu cung điện trung. Tùy chư chúng sanh tâm sở lạc, kỳ thần phổ hiện thập phương thổ. Bài kệ này Thanh Lương Đại Sư nói đó là tổng minh. Ý nghĩa trong kệ tụng là gì? Tùy loại hóa thân. Nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân này. Tùy loại hiện thân, chúng ta đặc biệt phải biết không phải là tùy ý mình. Tùy chư chúng sanh tâm sở lạc. Không phải tùy ý mình. Mình muốn hiện thân gì thì hiện thân này. Không phải đâu, thế là sai rồi. Là tất cả chúng sanh hy vọng Phật hiện thân nào thì Ngài hiện thân này. Chúng sanh nào biết có Phật đâu. hy vọng Quán Thế Âm Bồ Tát đến giúp đỡ họ. Phật bèn hiện thân Quán Thế Âm Bồ Tát, hy vọng Thượng Đế Thiên Thần đến giúp đỡ họ. Thì Ngài hiện Thượng Đế Thiên Thần đến giúp đỡ họ. Chúng sanh vô lượng vô biên, chúng ta phải năng thể hội được ý nghĩa này. Đó là đại ý. Chúng ta lại xem Kinh Văn Thế Tôn Ngưng Túy Xử Pháp Đường. Ngưng là nhìn chằm chằm, túy là con người trong sáng. Thế Tôn dùng pháp nhãn thanh tịnh mắt không hề chớp nháy. Người mắt của phàm phu chúng ta trong thời gian nhất định sẽ nháy mắt lại. Mắt của Phật với Đại Bồ Tát trước giờ không nháy lại, nhìn chằm chằm. Xử pháp đường, pháp đường là nơi chốn. Mà Phật thị hiện, thuyết pháp. Pháp đường này, chúng ta cũng có thể hiểu được pháp đường với cung điện giảng về sau đều là tận hư không biến pháp giới. Phàm là xứ sở mà Phật hiện tướng, phàm là xứ sở mà Phật thuyết pháp, đều xưng là pháp đường. Hiện thân thuyết pháp của Phật đều là phải nhờ duyên. Duyên là gì? Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cảm ứng đạo giao, không hề thất thời. Bao giờ cảm thì khi ấy có ứng. Bỉnh nhiên, bỉnh nhiên là vô cùng rõ ràng, chiếu diệu cung điện trung. Ánh sáng trí tuệ của Phật soi rạng. Cung điện trung chính là thế gian mà chúng ta nói. Dạng đức dạng năng của Phật, tướng hảo vô biên của Phật, trọn khắp thế gian. Sung mạng thế gian. Phần trước nói qua chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng thường chẳng đoạn, Chúng sanh tâm sở lạc chính là cảm. Nên Phật có ứng, Phật là pháp tánh. Pháp tánh, tánh thể, tánh đức, tánh tướng. Tác dụng được tánh khởi, thấy đều là trọn khắp hư không pháp giới. Nhỏ là như di trần, lỗ chân lông, cho nên chúng sanh khởi tâm động niệm chính là cảm. Thì tánh đức tự nhiên có ứng. Cảm này có thiện, có bất thiện. Thiện là Phật ứng, bất thiện vẫn là phải ứng, chứ không thể không ứng. Thiện với bất thiện đều ứng. Thí như dùng thiện tâm cầu Phật Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ chúng ta khai ngộ, giúp đỡ chúng ta chứng quả, sự ứng kia chính là thân Phật, thân Bồ Tát. Thân thiện tri thức, nếu chúng ta khởi ác niệm, sát đạo dâm vọng, tổn người lợi mình, pháp tánh có ứng hay không? Ứng. Pháp tánh hiện thân gì? Hiện yêu ma quỷ quái. Pháp tánh tại sao có hiện điều này? Pháp tánh không có ý niệm, pháp tánh không có ý kiến. Tùy chư chúng sanh tâm sở lạc. Do vậy chúng ta phải biết, yêu ma quỷ quái với Phật chẳng hai. Thể đều là pháp thân. Thể đều là Phật tánh. Phật có Phật tánh, Bồ Tát có Phật tánh, người và trời có Phật tánh, con chó có Phật tánh. Các tổ sư nói điều này, đó là gì? Súc sanh có Phật tánh, ngạ quỷ có Phật tánh, địa ngục có Phật tánh. Phật tánh tương đồng, tướng mà Phật tánh hiện khác nhau. Phật tánh hiện yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái có Phật tánh không? Có Phật tánh. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Tại sao? Lễ kính chư Phật là lễ kính Phật tánh. Nên phân biệt chấp trước không có. Thấy rõ triệt để phân biệt chấp trước là bình đẳng. Nếu nhìn từ trong tướng không bình đẳng, nhìn từ trong tác dụng không bình đẳng, nhìn từ trong thể tánh bình đẳng, sau đó thì bạn phải hiểu được thể tánh đã là bình đẳng rồi, tướng có lẽ nào không bình đẳng. Vậy cần tuệ nhãn mới có thể thấy. Phàm phu chúng ta mắt thịt không nhìn ra được. Vì sao? Đắm tướng. Thì như chúng ta dùng 10 cân vàng để tạo một tôn tượng Phật. Ngoài ra cũng dùng 10 cân vàng giống hệt làm một con chó cúng, làm cũng rất tinh xảo. Nếu chúng ta cho một người nói hai cái này là như nhau, người chấp trước nói sao mà như nhau được, kia là tượng Phật, tôi nhìn thấy ngài phải đảnh lễ ba lạy. Đây là tượng con cúng, chúng ta có thể cầm để ngắm chơi. Họ đắm tướng thì khác nhau rồi. Họ khởi phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Đối với mười lượng vàng tượng Phật thì họ vô cùng cung kính. Đối với mười lượng vàng tượng con cúng thì họ tỏ lòng khinh mạng, họ không để ý. Tỷ dụ này mọi người dễ hiểu lắm. Người giác ngộ, họ đối đãi tất cả chúng sanh, đối đãi súc sanh, đối đãi ngạ quỷ, đối đãi địa ngục không khác gì đối đãi với Phật. Vì sao? Họ biết là sự bình đẳng, thể bình đẳng, thể là vàng, trọng lượng như nhau, tướng bình đẳng. Tướng là tướng mà thể đã hiện. Tướng bình đẳng ra sao? Tướng là sự hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hư vọng với hư vọng làm sao bất bình đẳng? Các vị minh bạch ý nghĩa này rồi. Không bằng không vẫn là số không. Phải minh bạch đạo lý này. Không cộng không cũng bằng không, không trừ không cũng bằng không, không nhân không, không chia không đều bằng không cả. Các vị nghĩ một hồi cho kỹ xem, vậy mới gọi là chân tướng sự thật. Chúng ta đem chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm minh bạch rồi. Cho nên bổn tánh chân như, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Tâm tưởng nhất thiết pháp, tưởng đó là pháp tướng. Tướng toàn là hư vọng cả. Nhưng tánh mà hiện tướng kia toàn là chân thật, chân vọng chẳng hai, chân vọng là một. Vậy chúc mừng bạn, bạn nhập nhất chân pháp giới, bạn nhập pháp môn bất nhị rồi. Kỳ thân phổ hiện vô lượng thổ, đoạn này Thanh Lương Đại Sư có chú giải. Ngài nói ngân giả nghiêm chỉnh chi màu, chính là tướng mạo đoan nghiêm. Túy giả thị giả dị túc nhiên nhi thị. Chú giải này cũng rất rõ ràng, cũng rất sáng tỏ. Ngưng túy hiển thị tâm địa thanh tịnh. Mãi lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như như bất động. Người thế gian thường nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Từ trong con mắt có thể nhìn ra tâm tánh của một con người. Có thể nhìn ra nhiễm tịnh thiện ác của một con người. Con mắt không thể lừa người. Đó gọi là thành ư trung nhi hình ư ngoại. Chúng ta phải học tập những chỗ này. Tập khi phiền não không thể không tiêu trừ. Nhìn thấy điều trong kinh điển đã nói, nó là chân tướng sự thật. Phật ở bất kỳ chỗ nào cũng nhìn thấy chúng sanh chính pháp giới cả. Quay trở lại nhìn chúng ta xem, chúng ta ở bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng không nhìn thấy chúng sanh chính pháp giới. Chính pháp giới nhìn thấy chúng ta. Hình tượng của chúng ta không tốt, họ rất khó chịu. Chúng ta không làm một tấm gương tốt cho họ. Hình tượng tốt của chúng ta, công đức này chính là hồi hướng cho họ. Những đạo lý này không thể không hiểu. Ý niệm tốt, hình tượng tốt, ngôn ngữ tốt, tạo tác tốt của chúng ta, từng chút đều là hồi hướng, đều là cúng dường. Chúng sanh chính pháp giới sanh lòng hoan hỷ, sanh lòng cảm ơn. Bạn biết hay sao? Hay nói cách khác, nếu những gì chúng ta đã tư niệm, đã làm, đã tạo là trái ngược lại với tánh đức, thì chúng ta là hình tượng rất bất hảo. Chúng sanh chính quậy nhìn thấy khó chịu. Họ là hết sức muốn học tốt, muốn tìm một khuôn mẫu tốt. Những chúng sanh này đa số có báo được ngũ thông. Họ biết thế gian cổ, nhất là biết ác đạo khổ. Chỉ có người là không biết. Trong cõi lòng của họ có người thật là ghê gớm, cả gan làm bậy, dám tạo ác nghiệp. Họ quá khứ ở nhân gian cũng đã từng làm như vậy. Bây giờ kẻ tạo tội nghiệp đọa tam độ, kẻ tạo thiện nghiệp hướng đi lên. Thiên nhân có ngũ thông, ngạ quỷ cũng có ngũ thông. Đó là báo đắc chứ không phải là tu đắc. Người giới nẻo súc sanh, trong súc sanh có không ít vị tu đắc. Chúng ta trong bút ký tiểu thuyết nhìn thấy hồ ly, đó là tu hành khá dễ dàng thành tựu. Hồ ly phải tu 500 năm mới có thể biến thành một thân người. Nó có thể biến thành thân người, có thể qua lại sống chung với con người. Sau 500 năm được thân người rồi, nó mới có thể học Phật, mới có thể tu đạo. Hay nói cách khác, những người như chúng ta được thân người, so sánh với họ thì chúng ta chiếm tiện nghi của 500 năm. Nhưng con người rất dễ bị mê hoặc. Ở thế gian này, nhất là thế giới phồn hoa, giữ lòng định không nổi, rất dễ dàng sa ngã, bị chuyển bởi hoàn cảnh. Chính như đồng trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quỷ Dương đã nói rằng tội của bạn thọ mãn, chúc mừng bạn rời khỏi địa ngục. Bạn có thể lại được thân người rồi, nhưng được thân người không bao lâu, thấy bạn làm sao lại quay trở lại rồi, đọa lạc nữa rồi. Được thân người phải giữ gìn cho tú. Giữ gìn thế nào? Cần nên tuân thủ lời dạy của cổ thánh tiên hiền, bạn mới có thể giữ cho được. Nếu bạn mà không học lời dạy cổ thánh tiên hiền, tùy tiện làm bậy, thì bạn mới quay đầu rất nhanh. Bạn từ địa ngục bước ra lại quay về địa ngục, bạn từ ngạ quỷ bước ra lại quay về ngạ quỷ. Thọ mạng trong địa ngục dài, khác biệt thời gian với cõi người rất lớn. Cõi người mấy mươi năm, ở trong địa ngục có khả năng chỉ mới mấy tiếng thôi. Đi đến nhân gian sống mấy chục tuổi là chết, lại đọa địa ngục. Quỷ Dương địa ngục trông thấy, làm sao mà mới ra chưa được mấy tiếng ngươi lại trở về rồi, đáng thương. Những điều này đều là chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát hiện loại thân tướng này cho bạn thấy, để bạn giác ngộ. Để bạn quay đầu. Lại xem bài thứ hai. Như Lai cung điện bất tư nghị, Mani bảo tạng di nghiêm sức, chư trang nghiêm cổ hàm quang diệu, Phật tỏa kỳ trung đặc minh hiển. Chín bài sau đều là biệt thuyết. Bài đầu là tổng thuyết. 9 bài sau là thuyết minh chi tiết, đều là tán thán cung điện mà Phật đã ở. Đó là một dòng kết tinh xảo nhất trong Đại Đạo Tràng, chỗ được Phật thị hiện, chỗ được Phật giảng kinh. Bồ Tát đặc biệt tán thán Như Lai cung điện bất tư nghị. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải giảng, bốn bài kệ từ bài 2 đến bài thứ 5 là thuyết minh cung điện thể nhiếp chúng đức. Chính là thuyết minh chi tiết hai câu đầu trong bài kệ thứ nhất. Bỉnh nhiên chiếu diệu cung điện trung, chúng ta phải liễu giải nghĩa thu biểu pháp của nó. Cung điện, điện đường đẹp, giảng đường tốt lắm. Nếu không có người ở giảng đường thuyết pháp, thì sự trang nghiêm của giảng đường bị thua kém đi. Cho nên giảng đường không thể không có Phật Bồ Tát thuyết pháp. Đạo tràng không thể không có Phật Bồ Tát thị hiện. Sự thị hiện thuyết pháp này không thể nghĩ bàn. Những lời này nếu không đem nó nói ra thì rất khó thể hội được. Đầu tiên chúng ta phải nhìn rõ ràng Như Lai cung điện. Trong kinh Đại Thừa dùng hai chữ Như Lai này, quá nữa là biểu tánh đức. Sự hiển hiện của tánh đức, tánh đức là gì? Chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng nói qua không ít lần. Nếu hôm nay chúng ta phải hỏi, khảo thí ra một đề mục, tánh đức là sao? Bạn trả lời thế nào? tánh đức chính là đầy đủ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Sung mãn hư không, trọn khắp pháp giới, cho nên chẳng nghĩ bàn. Tác dụng của nó giúp đỡ giáo hóa tất cả chúng sanh, phá mê khai ngộ. Ở trong giảng đường này, pháp sư giảng kinh không thể nghĩ bàn. Vì sao? Lão nhân gia ngài ở đây bố thí chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đại chúng trong đạo tràng, mỗi người đều không thể nghĩ bàn. Vì sao? Nhân viên công tác, chức viên trong đạo tràng này, nhân viên hộ pháp, nghĩa công trong đạo tràng này, đại chúng thính pháp, bên trong đó có đương cơ, có ảnh hưởng. Cũng không thể nghĩ bàn. Vì cớ sao? Đều là đến cúng dường tánh đức. Cúng dường ai? Trên cúng chư Phật, dưới cúng toàn thể đại chúng. Pháp sư cúng dường đại chúng, đại chúng vừa cúng dường đại chúng, vừa cúng dường pháp sư. Pháp sư là một phần tử trong đại chúng. Mỗi bên tôn trọng lẫn nhau. Cúng dường lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, nó là một chỉnh thể. Chân chánh là đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Trong đoàn thể này, chân chánh hiển thị lục hòa kín. Lục hòa kính là tánh đức. Tánh đức hiển thị được toàn thể. Chứ không phải nói Phật ngồi ở trên giảng đài thuyết pháp là lớn số 1, Bồ Tát lớn số 2, A-la-hán lớn số 3. Thế thì không bình đẳng rồi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Trong pháp thí chăng, quả thật vị thứ kia khác nhau, đích thực có sự khác biệt lớn nhỏ. Trong Phật pháp không có. Phật pháp xác thực là nói dân chủ. Đích thực pháp đại thừa là dân chủ tự do khai phóng. Thời xưa chùa chiền Tùng Lâm là áp dụng chế độ tuyển cử. Chấp sự trong đạo tràng có 108 đơn. Đơn này tức được chúng ta ngày nay nói là đơn vị. Tổ chức trường học của bạn lớn lớn nhỏ nhỏ có bao nhiêu đơn vị? 108 đơn vị. Đương nhiên trong đó người cần thiết, nhân sự cần thiết, nhân sự này là do tuyển cử ra. Đại chúng chùa chiền tuyển cử, phương pháp tuyển cử không cần bỏ phiếu. Tại sao? Sự tuyển cử ấy làm rối loạn lòng người bất định. Phật pháp hoàn toàn đều ở trong định. Mỗi một viên chấp sự thí như trụ trì, mọi người chọn ra mấy người, tuyển mấy người nào làm trụ trì là thích đáng hơn, mỗi người có thể đề nghị. Đề ra mấy tên tuổi, trụ trì kia chỉ có một người, chỉ có một vị đương tuyển. Vào ngày mùng 1 tháng Giêng, tại Đại Hùng Bảo Điện, Phật Bồ Tát làm chứng minh. Tuyên bố trước chúng, chúng ta thỉnh người nào đó làm trụ trì, mọi người có ý kiến gì không? Có lời ý kiến, không ý kiến là mặc nhận. Thấy mọi người không có ai nói gì là mặc nhận rồi. Mặc nhận thì thông qua. Sự tuyển cử này nghiêm túc trang trọng, chọn ra nhân tuyển cho 108 đơn vị này, nhiệm kỳ một năm, đến 30 tháng chạp thì cải tuyển lại. Chấp sự một năm này, họ vì đại chúng phục vụ một năm, toàn thể tổng từ, ngoài ra lại tuyển mới. Mùng một sang năm tuyên thệ tự chức, chế độ dân chủ. Liên tuyển có thể liên nhiệm, mặc dù chức vị có cao thấp không bằng, nhưng trụ trì là người lãnh đạo chung của đạo tràng. Bên dưới còn có chức vị rất nhỏ, phản đầu là người nấu nướng, thái đầu là người trồng rau, tưới nước, làm khổ lực. Họ có chức trách của họ, họ có công tác, đều là vì đại chúng phục vụ. Địa vị hoàn toàn bình đẳng. Chắc chắn không có sự khác biệt cao thấp. Họ mới chung sống hòa mục. Ở một chức vị nào, chính là phục vụ cho hạng mục nào đó. Hạng mục phục vụ vì đại chúng rất nhiều. Bạn phục vụ hạng mục nào? Họ phục vụ hạng mục nào? Có rất nhiều hạng mục phục vụ đều phải phối hợp, hoàn thành một tổng thể. Cho nên chế độ này đáng được đại chúng xã hội noi gương. Là gương mẫu khuôn phép của hết thảy mọi đoàn thể trong xã hội. Cho nên tăng đoàn đáng quý, xưng là tam bảo, đạo lý nằm ở đây. Quy y tăng chúng trung tôn. Tăng này chính là tăng đoàn. Nó là một đoàn thể như thế. Đoàn thể bình đẳng hòa một thật sự. Trong bình đẳng lại có khác biệt. Khác biệt chẳng ngại bình đẳng, bình đẳng chẳng ngại khác biệt. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó là chẳng thể nghĩ bàn. Mani bảo tạng di nghiêm sức. Mani bảo tạng là nói đến gì? Là nói đến trí tuệ chân thật. Đức hạnh xứng tánh đều ở trong đạo tràng này biểu hiện ra trong tăng đoàn. Đó là sự trang nghiêm chân chánh. Đó là trang sức tốt đẹp. Chư trang nghiêm cụ hàm quang diệu. Hiển thị ra đảo tràng này, mọi người, mọi sự, mọi vật đều tỏ ánh sáng. Nếu nói theo lời hiện đại là đã sung mãn trí tuệ, đã sung mãn phước đức. Người ngoại quốc hiện nay đã nói là từ trường tốt đẹp hơn. Thậm chí họ đối với Phật giáo hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn chưa hề tiếp xúc qua. Họ hễ đến nơi này thì họ có cảm giác được thân tâm thư thái. Bầu không khí này, từ trường này khiến họ có cảm xúc tốt đẹp. Họ ở trong đó cảm giác được tâm an tĩnh, thân nhẹ nhõm, không có áp lực. Cảm thấy thoải mái khôn ngần. Đó chính là chư tra nghiêm cụ hàm quang diệu. Phật tỏa kỳ trung đặc minh hiển. Phật ở trong đó sáng rõ đặc biệt. Vì sao? Vì những đại chúng này đều là học sinh của Phật. Phật là người dẫn đầu. Hết thảy đại chúng đều học tập theo Phật. Phật là đại biểu cho trí tuệ viên mãn, đại biểu cho phước đức viên mãn, đại biểu cho đức năng viên mãn trong tự tánh. Trí tuệ đức năng, tướng hảo phước đức mà bình thường chúng ta nói là thuộc về tướng hảo. Phật là người đại biểu ba điều này. Bạn từ hình tướng của Phật hoàn toàn có thể nhìn ra được tất cả đại chúng trong đạo tràng đều là lấy Phật làm gương mẫu. Lấy Phật là khuôn phép, học tập theo Ngài. Cho nên Phật ở trong đại chúng sáng rõ đặc biệt. Ở trong bài kệ này, điều quan trọng nhất chúng ta liễu giải nghĩa thú biểu pháp của nó. Biểu pháp là sống chứ không phải là chết. Nghĩa thú sâu rộng vô hạn. Lại nói với các vị, cung điện Như Lai không lúc nào không có, không nơi đâu chẳng tại. Mấu chốt là bạn có tuệ nhãn hay không, có pháp nhãn hay không, bạn có thể thấy được hay không. Chỉ cần bạn thể hội được ý nghĩa biểu pháp, lúc này nơi này chính là Như Lai cung điện bất tư nghị. Do đó có thể biết cung điện Như Lai với động phủ của yêu ma tồn tại đồng thời. Một niệm mê thì tánh đức chuyển biến làm động phủ của yêu ma. Một niệm giác thì tự tánh chuyển biến thành cung điện Như Lai. Bạn phải hỏi ở đâu? Ở ngay trước mặt chúng ta. Mọi lúc mọi nơi hết thảy là vậy. Nhưng cung điện của Như Lai không nhiều, động phủ của yêu ma quỷ quái rất đông. Như mọi người ở trong Tây Du Ký nhìn thấy, động phủ của yêu ma quỷ quái đâu đâu cũng có. Cung điện của Như Lai chỉ có chùa Đại Lôi Âm ở Tây Thiên. Tiểu thuyết cũng là biểu pháp. Những điều nào là yêu ma quỷ quái? Tự tư tự lợi, tham sân si mạn. Biến hiện ra là động phủ yêu ma. Chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi, biến hiện ra là cung điện Như Lai. Đó là thuyết minh tất cả các pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Xem chúng ta nghĩ thế nào thì nó biến thế nấy, thì hiện thế nấy. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.